Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng kỳ 32. Thưa quý vị, hiện nay trên mạng xã hội cũng như một vài trang web đang lan truyền một phương pháp giảm cân, thải độc được gọi là detox mà nhiều người tin rằng sẽ giúp thanh lọc cơ thể và sử dụng hết tất cả năng lượng dư thừa, bao gồm mỡ dự trữ, mỡ nội tạng và cả năng lượng dự trữ trong cơ. Có nhiều dạng detox, nhưng một số dạng phổ biến nhất bao gồm việc nhịn ăn hoàn toàn mà chỉ uống một loại nước trái cây hoặc sản phẩm dinh dưỡng trong 2 ngày hoặc nhiều hơn. Nhiều người cho rằng các loại thực phẩm như cam, chanh dây, ớt bột hay giấm có tác dụng đúng mỡ nên dùng để detox thay vì ăn uống bình thường trong thời gian đó. Những tạp chí phụ nữ thì thi nhau viết những bài rất ngô nghê, phản khoa học như là một ngày bạn uống từ 6 tới 12 cốc nước lọc và cốc chanh, ớt bột và siro maple mỗi khi thấy đói, với mục đích là để bộ máy tiêu hóa trong cơ thể được nghỉ ngơi. Và nhiều người đã răm rắp làm theo, dẫn đến nhiều trường hợp thương tâm như vụ một nữ sinh 18 tuổi bị chết não sau 10 ngày nhịn ăn. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng đã chỉ ra rằng việc nhịn ăn để detox sẽ khiến cơ thể thiếu chất dinh dưỡng, từ đó giảm khả năng miễn dịch. Ngoài ra thì hiệu quả giảm cân chỉ tạm thời bởi chủ yếu là do cơ thể mất nước và các chất béo do hạn chế hấp thu calori. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ tăng cân nhanh chóng và rơi vào vòng xoáy giảm cân, tăng cân sau đó. Một số người cũng gặp tác dụng phụ khi detox như mệt mỏi, ốm yếu, đau đầu, rối loạn ăn uống và bị ám ảnh với thực phẩm. Vậy cách tốt nhất để giảm cân và ăn uống lành mạnh là gì? Mời quý vị lắng nghe phần trò chuyện giữa Đăng Trình và chị Dung Nguyễn, một chuyên gia dinh dưỡng của chương trình Life. Chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ nói là về phương pháp detox, là một cái phương pháp mà được quảng cáo là giải độc, giảm cân và làm đẹp da, hiện đang rất phổ biến tại Việt Nam và cũng như là trong cộng đồng di dân mới qua tại Úc. Theo những gì đang trình đọc trên mạng thì cái phương pháp này đều có chung một cái motif là nhịn ăn hoàn toàn trong 7 tới 10 ngày, chỉ uống nước lọc, nước trái cây với suy nghĩ là chỉ cần giảm lượng calori nạp vào cơ thể thì tự động cơ thể sẽ đốt bớt mỡ thừa, loại bỏ những chất độc ra. Nếu vậy thì suy nghĩ như vậy có đúng với khoa học không chị Dung ạ?
Thì nếu mình bỏ ăn chỉ uống nước lọc, trái cây hoặc là uống nước detox trong vòng 7 tới 10 ngày thì đương nhiên là mình sẽ xuống ký, bởi vì cơ thể mình giảm lượng calories, mình ăn luôn rất nhiều. Nhưng mà khi mình giảm calories, cơ thể mình thường sẽ trước hết dùng cái năng lượng chứa trong thịt và gan trước khi nó dùng mới thừa. Như vậy thì mình xuống ký theo cái cách này thì mình không có thường đốt được nhiều mỡ thừa. Ngoài ra khi mình ăn trở lại bình thường thì thường mình sẽ lên ký thôi. Cái phương pháp này là không phải là cái phương pháp mình có thể dùng được lâu dài và cũng tốt cho sức khỏe. Nếu cơ thể nó không đủ dinh dưỡng thì cái óc nó không sẽ làm việc được hoàn và nó có thể ảnh hưởng được cái trí nhớ của mình.
Ngoài cái chuyện đó thì nó có ảnh hưởng nào tới sức khỏe hoặc là có thể gây chết người không chị?
Thường nếu mình không có ăn đủ thì nó làm cho cơ thể mình mệt mỏi, mình không, cái óc mình không có làm việc được đàng hoàng, và trong thời gian dài thì nếu mình không có đủ dinh dưỡng thì nó có thể xảy ra những bệnh khác.
Đang trình thấy là nhiều người có một số suy nghĩ là một số loại thực phẩm như là cam nè, chanh dây, rồi ớt bột hay là giấm có tác dụng đốt mỡ nên họ dùng nó để detox thay vì ăn uống bình thường. Nếu vậy thì có đúng là một số loại thực phẩm đó có thể giúp đốt mỡ không vậy chị?
Hiện giờ không có đủ chứng cứ nói những cái phương pháp này là hữu hiệu. Ngoài ra cơ thể không có thể đốt được mỡ, cơ thể có thể chứa được rất nhiều chất mỡ, và khi mình xuống ký thì thường cái mỡ này nó sẽ bị, không phải là nó biến đi mà nó chỉ teo lại thôi. Sau đó nếu mình ăn lại nhiều hơn cơ thể cần thì nó sẽ trở lại bình thường thôi. Mình không có thể bao giờ thể đốt hoặc là làm cái mỡ trong cơ thể mình biến đi.
Đang trình đọc được trong một cái bài hướng dẫn detox, họ viết là mục đích chính của việc thanh lọc này là để cơ thể sử dụng hết tất cả các năng lượng thừa, bao gồm mỡ dự trữ, mỡ nội tạng và cả năng lượng dự trữ trong cơ nữa. Thì điều này đúng hay sai vậy chị?
Detox, nếu mình detox trong vòng 7 đến 10 ngày thì không có thể mình dùng hết tất cả năng lượng dư thừa được. Giống như chúng nói lúc nãy là khi mình xuống cái hoặc là mình không có ăn trong thời gian ngắn, ví dụ 7 đến 10 ngày, thì thường là cái cơ thể sẽ dùng cái năng lượng trong bắp thịt, cái trong gan trước khi mình dùng cái mỡ. Rồi như vậy nó rất khó dùng hết được cái mỡ thừa trong cơ thể được.
Đang Đăng Trình thấy á, các bài báo đều nói là detox là để giải độc cho cơ thể, nhưng mà không hề nói rõ đó là thải độc gì. Và rất nhiều nhà khoa học cũng phản biện là cơ thể con người tự thân nó đã có thể thải độc thông qua gan, thận. Nếu vậy thì ai là người đúng trong trường hợp này vậy chị?
Dung không bao giờ khuyên bệnh nhân của Dung detox bởi vì cái cơ thể nó có thể tự detox, không cần mua những cái đồ detox mắc tiền. Cái gan và cái thận của mình nó sẽ tiết ra những đồ không tốt cho cơ thể. Những cái độc mà cơ thể nó có thể tiết ra gồm có những cái chất nó gọi là ethanol khi mà mình uống bia, rượu, hoặc cái chất nó gọi là ammonia. Cái chất này tạo ra khi mình ăn chất đạm. Và nếu mình uống thuốc men trong thời gian dài mà nó tăng lên trong cơ thể thì cái gan, cái thận nó có thể tiết cái này ra luôn.
Nếu vậy, thưa chị, cách tốt nhất để mà một người muốn giảm cân hoặc là muốn ăn uống cho lành mạnh hơn là gì vậy ạ?
Nếu mình muốn ăn uống lành mạnh hơn thì mình nên ăn nhiều rau cải vào hơn. Mình nên ăn khoảng 2 phần trái cây mỗi ngày, hơn 1 phần trái cây là bằng cái trái cây có thể vừa được vòng tay. Mình bớt ăn thịt lại và mình ăn nhiều cá hơn. Thường là mình khuyên ít nhất là ăn cá 2 lần trong vòng 1 tuần. Và mình ăn những cái hạt quả giống như là hạt óc chó hoặc là quả hạnh. Và cái điều khác mình khuyên là mình nên dùng dầu extra virgin olive oil. Nếu mỗi ngày mình dùng tới 3 tới 4 muỗng canh mỗi ngày thì nó phòng hờ cái bệnh tiểu đường và phòng hờ cái bệnh tim.
Hồi nãy chị nói là sử dụng cái dầu extra virgin olive oil, tức là cái loại dầu olive người ta hay nói là ép lạnh đó. Không biết cách sử dụng nó là như thế nào chị?
Thường mình chiên cái đó hoặc là mình bỏ vô salad hoặc là mình nấu ăn thì bỏ 1-2 muỗng vô. Khi mình nấu ăn mình có thể xào, dùng để xào rau á.
Còn khi nãy chị nói là bớt ăn thịt và ăn nhiều cá hơn thì không biết cá nó có những chất nào mà có thể lại tốt hơn thịt vậy ạ?
Cá nó có cái dầu nó gọi là omega 3, nó rất tốt cho cái tim của mình, nó rất tốt cho cái óc. Ngoài ra nó giúp được cơ thể nó khỏi bị inflammation á. Thường là mình khuyên ăn nhiều cá hơn bởi vì thường nếu mình ăn nhiều chất thịt quá thì nó có cái chất cholesterol hoặc là mỡ trong máu, nếu mình ăn nhiều nó sẽ làm cái mạch máu mình đông lại. Ngoài ra ăn nhiều thịt quá, thịt đỏ thì nó tăng cái cơ hội mình có bị ung thư, rồi mình muốn bớt lại ăn những loại đồ ăn đó và ăn nhiều cá hơn bởi vì cá nó có nhiều tốt. Ngoài ra nếu mình ăn nhiều thịt quá thì nó có thể hại được cơ thể.
Dạ, sẵn nói về chuyện ăn uống ở đây thì không biết là chị có thể bày cho quý thính giả của mình cách nào để biết thế nào là ăn đủ không ạ? Chẳng hạn như là nhìn vào một phần ăn làm sao mình biết là mình sẽ cần bao nhiêu là vừa đủ cho ngày hôm đó ạ?
Thường nếu mình mỗi bữa ăn á, thì thường là mình nên làm cho khoảng nửa bữa ăn là nên là rau cải hoặc là canh, 1/4 bữa ăn là nên là đồ ăn có chất đạm, ví dụ cá, thịt, trứng, hoặc là nếu mình ăn chay là nên là đậu hũ hoặc những cái đậu khác, và 1/4 chén nên là chất bột, ví dụ cơm hoặc là bún, hủ tiếu hoặc là mì gì đó. Người Việt mình thì thường cái phần chính trong chén mình hoặc bữa ăn là cơm, mình nên bớt lại cái phần đó mà mình ăn nhiều rau cải hơn và mình ăn một phần chất đạm. Nếu mình có thể ăn nhiều cá hơn thì tốt hơn.
Nếu vậy khi mỗi khi ăn ngoài thì làm thế nào để mà mình có thể biết cách để mà điều tiết tiết chế lại vậy chị?
Thì nếu mình chọn cái chén hoặc cái tô nhỏ hơn là các cái dễ nhất, hoặc là mình ăn phở, mình không nên ăn phở mà tô sơ lửa. Mình nên chọn cái tô mà nó nhỏ tí và bỏ nhiều rau cải hơn, bởi vì nếu mình ăn bớt lại những đồ ăn khác mà mình không có thêm cái gì khác thì có lẽ mình cảm thấy đói. Ngoài ra thường là mình phải từ từ giảm mà cái tần mình ăn, bởi vì nếu mình giảm mau quá thì có lẽ là mình cảm thấy đói, mình không có chịu được.
Ngoài ra thì cái thời gian ăn trong ngày có ảnh hưởng như thế nào không chị, hay là mình có thể ăn bất cứ cái giờ nào?
Thường là ban ngày á, nếu mà ví dụ mình dậy buổi sáng á, thì cơ thể nó sẽ tiêu hóa được những loại đồ ăn mình ăn buổi sáng nhiều hơn mình khi mà tối. Thì thường mình không muốn ăn đặng, mình có thể sau 8 giờ thì cũng có thể ăn được nếu mình nói, nhưng mà mình không khuyên, nhưng không có bao giờ khuyên ăn cái gì nặng, bởi vì thường là nếu ví dụ mình ăn 8 giờ hoặc là 9 giờ thì thường nếu mình ngủ 10 giờ hoặc 11 giờ thì cơ thể mình không có hoạt động như vậy, thì cơ thể thường sẽ chứa nhiều cái đồ ăn hơn thay cho những đồ ăn mình ăn sớm hơn.
Còn nếu mà bây giờ mình nói thử về mối quan hệ giữa việc ăn uống với tập thể dục thì mình nên ăn trước hay là nên ăn sau khi tập thể dục vậy chị?
Cái này khó lắm. Khi có người thì thích ăn trước khi tập thể dục. Nếu mình ăn trước khi tập thể dục thì mình có nhiều năng lực hơn để tập thể dục mạnh hơn hoặc là mình tập nhiều hơn được. Nhưng mà có người ăn trước khi tập thể dục thì cảm thấy mình đau bụng. Nếu mình ăn trước khi tập thể dục thì Dung khuyên là khoảng nửa tiếng hoặc là tiếng trước khi mình tập thể dục và ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi, đừng có ăn gì nhiều quá. Nhưng mà nếu mình muốn ăn uống sau khi tập thể dục thì cũng được, nhưng mà cũng phải chờ một thời gian.
Trình thấy là nhà chuyển qua ăn hoàn toàn là vegan luôn, hoàn toàn là gọi là ăn chay luôn. Thì như vậy có khiến cho những đứa trẻ đó bị thiếu chất không ạ?
Nếu mình thay làm cho vegan mà mình ăn uống đàng hoàng á, thì nó rất tốt cho cơ thể. Theo theo Dung biết hiện giờ á, thì ăn cái cách ăn uống vegan là cái cách ăn uống tốt nhất. Bởi vì những người vegan á, là có cái cơ hội có bệnh tim rất thấp, cái cơ hội được tiểu đường rất thấp. Rồi cái cách ăn uống này cũng rất tốt. Nhưng mà nếu mình ăn uống theo cái cách vegan thì rất quan trọng là mình phải có đủ cái chất voi hoặc cái chất calcium. Bởi vì những người vegan không có ăn uống đồ ăn tạo ra từ thú vật thì nó không có chất calcium. Sẽ rất quan trọng là mình ăn uống có đủ chất calcium, hoặc là chọn cái dôi nước hoặc là cái voi spirit mà nó có thêm chất calcium. Cái điều khác mình rất quan trọng là mình phải có đủ cái chất sắt. Bởi vì những đồ ăn tạo ra từ thực vật thì nó có chất sắt, mà rau cải thì nó không có nhiều chất sắt. Mình phải ăn rất nhiều đồ ăn rau cải nó mới đủ chất sắt. Rồi nếu mình không có ăn thịt thì mình bắt buộc phải ăn những cái đậu, giống như là đậu hũ hoặc là đậu legumes hoặc là lentils. Người Việt mình luôn cảm thấy cũng không có ăn nhiều loại đồ ăn này giống như người Tây, bởi vì mình nấu cái đậu này hơi khác người Tây. Rồi quan trọng nhất cho những người ăn vegan là có đủ chất sắt, đủ chất cái chất voi hoặc cái chất calcium và cái chất vitamin D, và cái chất khác là rất quan trọng, cái chất nó gọi là vitamin B12 á. Cái này chỉ tạo ra từ thú vật thôi. Cứ nhiều người tưởng là nếu mình ăn nấm nó có cái chất vitamin B12, mà cái nấm nó không có chất vitamin B12.
Dạ vâng, chẳng hạn như nói về cách chế biến đi, thì thông thường mình nghĩ là người Việt mình ăn đồ tốt hơn là theo cách ăn của phương Tây. Nhưng mà đang trình thấy chẳng hạn về rau củ thì bên Tây họ đang hay làm salad, tức là ăn sống hoặc là họ luộc. Còn bên người Việt, người châu Á mình thì lại hay thích xào. Có phải là xào thì nó sẽ khiến cho rau bị mất chất, thì nó không có tốt bằng việc ăn sống như kiểu salad trộn không ạ?
Nó cũng không có phải mất nhiều chất. Ngoài ra hiện giờ nó có nhiều chứng cứ là nếu mình dùng dầu á, thường là nếu mình dùng cái dầu extra virgin olive oil trong cái rau cải của mình thì nó rất tốt cho cơ thể, và nó có thể phòng ngừa những cái bệnh tim với bệnh tiểu đường. Cái đấy là hiện giờ hồi trước mình khuyên người ta là đừng có nên dùng dầu hoặc là dùng ít dầu lại, nên luộc hoặc là dùng phương pháp khác mà nó ít chất dầu. Nhưng mà hiện giờ mình đã khuyên người ta là dùng nhiều dầu hơn và dùng cái dầu extra virgin olive oil thôi.
Nếu vậy tính ra là nếu mà ăn theo kiểu vegan thì nó sẽ tốt hơn là cái dạng detox mà mọi người vẫn đang truyền bá ở trên mạng đúng không chị?
Dạ phải, cái ăn uống vegan mà nếu mình làm đàng hoàng nó rất tốt cho cơ thể, ít bệnh tim, ít mỡ máu, cái huyết áp nó không, huyết áp nó rất tốt, cái cách ăn vegan cũng rất tốt.
Và chương trình Sức khỏe là vàng tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu quý thính giả, đặc biệt là các y bác sĩ tại Úc, có ý tưởng hoặc thắc mắc liên quan đến sức khỏe cộng đồng, vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi tại trang Facebook facebook.com/sbsvietnamese.